Tôi đáp, ông nói sao dễ dàng quá. Tuy đương xứ chính là tịch quan tịnh độ, nhưng nếu chẳng phải là trí đoạn đã đạt đến rốt ráo, đã viên chứng pháp thân tỳ lô, thì chẳng thể đích thân thọ dụng triệt để nổi. Có hai cách hiểu chữ trí đoạn. Một là dùng trí bát nhã đoạn trừ phiền não. Hai, trí đoạn là trí đức và đoạn đức. Soi thấu tỏ chân lý thì gọi là trí đức, đây chính là bồ đề. Đoạn sạch phiền não thì gọi là đoạn đức, tức là niết bàn. Các địa vị như thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, đẳng giác, cả 41 địa vị trong viên giáo vẫn là phần chứng. Nếu ông đã chứng được trọn vẹn tỳ lô pháp thân thì nói rằng đương xứ chính là tịch quan cũng chẳng hại gì. Còn nếu chưa được như thế thì dẫu có nói đến thức ăn và tính đếm của cải vẫn chẳng thể khỏi bị chết vì đói lạnh được. Ông ta hỏi rằng duy tâm tịnh độ, tự tánh Di Đà là điều trong tông môn thường nói, chẳng lẽ là sai lầm hay sao? Tôi nói rằng thuyết đó của nhà thiền chuyên chỉ về lý tánh, chứ chẳng bàn đến sự tu. Vì sao vậy? Nhà thiền muốn cho người ta trước hết biết đến cái lý, chẳng dính mắc nhân quả, phàm, thánh, chúng sanh và Phật tu chứng. Sau đấy mới y theo lý đó mà phát khởi tu nhân, hồng chứng quả, siêu phàm nhập thánh. Đấy chính là mặt sự. Chúng sanh chứng thành Phật đạo. Sao ông lẫn lộn sự và lý, tri kiến điên đảo đến thế? Ông lại bảo bỏ đông lấy tây là sanh diệt, nhưng chẳng biết chấp đông phế tây lại là đoạn diệt. Hễ còn chưa chứng diệu giác thì có ai thoát khỏi lấy bỏ? Bà A Tăng kỳ kiếp luyện hạnh, trăm kiếp tu nhân, thượng cầu hạ hóa, đoạn hoặc chứng chân, có gì chẳng phải là chuyện lấy bỏ đâu? Phải biết, Đức Như Lai muốn cho hết thảy chúng sanh mau chứng pháp thân và tịch quan, nên Phật mới đặc biệt khuyên trì danh hiệu Phật cầu sanh Tây Phương vậy. Ông ấy hỏi, sách Hoa Nghiêm Hợp Luận của Táo Bá Lý trưởng giả nhận định Tây Phương tịnh độ chỉ dành cho hàng phàm phu, còn có một phần chấp tướng chưa tin nổi thật lý pháp không. Nếu chuyên ức niệm thì tâm sẽ được tịnh một phần, sẽ được sanh tịnh độ. Pháp đó là quyền pháp chứ chẳng phải thật pháp, cớ sao Hoa Tạng hại chúng lại cùng nguyện vãng sanh? Ngài Táo Bá chứng thánh quả ngay trong hiện đời, thần thông trí huệ chẳng thể nghĩ bàn, nhất quyết Ngài phải là Bồ Tát trong hội Hoa Nghiêm thị hiện, nên lời Ngài nói nhất định chẳng sai lầm. Đáp rằng tuy Ngài Táo Bá là Bồ Tát thị hiện, nhưng khi ấy kinh Hoa Nghiêm chưa được truyền đến Trung Hoa trọn vẹn, Ngài chẳng dự đoán được nên mới lập thuyết như vậy. Xét ra Ngài Táo Bá tạo luận vào niên hiệu khai nguyên đời vua Đường Huyền Tông, sau khi viết xong luận Ngài liền nhập diệt. Phải hơn 50 năm sau, mãi đến năm Trinh Nguyên thứ 11, tức năm 795 đời vua Đức Tông, vua nước Ô Trà ở Nam Thiên Trúc mới dâng bộ Hoa Nghiêm Phổ Hiền Hạnh Nguyện Phẩm, gồm 40 cuốn bằng phạn văn. Ô Trà, tức Ô Trà, nước cổ ở Đông Ấn Độ, nay là Orissa, thường bị người Hán phiên sai thành Ô Trành. Theo Đại Đường Tây Vực Ký, người dân xứ này khôi ngô, hiếu học, tín phụng Phật Pháp, tăng chúng đông hơn đến vạn người, đều học giáo Pháp Đại Thừa. Đến năm Trinh Nguyên thứ 14, tức năm 798, kinh mới dịch xong để lưu thông. 39 quyển trước tương ứng với phẩm nhập pháp giới của bản Hoa Nghiêm 80 cuốn, nhưng văn nghĩa trong bản Hoa Nghiêm 40 quyển có phần tường tận hơn. Trong cuốn thứ 80, Ngài Thiện Tài nương vào sức oai thần lực của Ngài Phổ Hiền, sở chứng đã ngang với Ngài Phổ Hiền, ngang bằng chư Phật, nên Ngài Phổ Hiền bèn đọc cho nghe bài kệ khen ngợi công đức thắng diệu của Như Lai. Do kinh văn đến đây chưa hết nên pháp hội chưa kết thúc, mà kinh Bát Thập Hoa Nghiêm đã hết. kịp đến khi phẩm hạnh nguyện truyền đến. Trong cuốn thứ 40, Ngài Phổ Hiền dùng 10 đại nguyện vương để khuyến tấn thiện tài và hoa tạng hải chúng, khiến cho họ hồi hướng vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Nói xong, Như Lai khen ngợi, đại chúng phụng hành. Đến đây, kinh văn mới hoàn bị. Vì lẽ đó, cổ đức mới đem quyển này đặt nối theo sau 80 quyển kia để lưu thông, muốn cho kẻ hầu học đều được thọ trì toàn bộ bản kinh vậy. Cổ đức nói, một pháp niệm Phật cầu sanh tịnh độ, chỉ Phật với Phật mới biết trọn vẹn, bậc đăng địa Bồ Tát còn chẳng biết nổi ít phần. Chính là ý này. Đăng địa Bồ Tát tức địa thượng Bồ Tát, hay nói cách khác, những vị đã chứng từ sơ địa cho đến thập địa. Pháp tịnh độ tóm trọn hết thảy bậc thượng căn lợi khí, chẳng còn sót vậy. Kinh Đại Tập dạy rằng, đời mạt pháp ức ức kẻ tu hành, hiếm một ai đắc đạo, chỉ nương theo pháp niệm Phật thì mới thoát khỏi sanh tử. Như vậy, pháp tịnh độ cũng thâu nhiếp hết thảy thiên nhân, lục đạo, cụ phược, phàm phu, chẳng còn sót gì. Lục đạo, cụ phược, phàm phu là phàm phu trong sáu nẻo, có đầy đủ các món phiền não, chưa đoạn được một món nào. Ông tin Ngài Táo Bá mà chẳng tin phẩm hạnh nguyện và kinh Đại Tập, tức là tuân theo cáo thị quyền nghi một thuở của quan huyện, trái nghịch sắc chỉ của hoàng đế muôn đời chẳng đổi, sao mà chẳng biết tôn ti khinh trọng đến như thế? Hỏi rằng, nếu đã là hải chúng thị hiện, sao lại phải đợi có kinh truyền đến mới biết? Đáp rằng, hoằng dương Phật Pháp quả thật chẳng phải là việc dễ, cần phải có chứng cứ thì mới gây được lòng tin. Một bộ kinh Hoa Nghiêm siêu việt các kinh, chẳng thể không có dẫn chứng mà tự lập thuyết được.